Thứ bảy sau Chủ nhật thứ tư Phục sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ, Công vụ chương 13 câu 44 đến hết câu 52. Vào một ngày Sa-bát, gần như cả thành Antiochia tụ họp nghe lời Thiên Chúa. Thấy những đám đông như vậy, người Do Thái sinh lòng ghen tức. Họ phản đối những lời ông Phao-lô nói và nhục mạ ông. Bấy giờ ông Phao-lô và ông Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng: anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa. Nhưng vì anh em khước từ lời ấy và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoài. Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất. Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời đều tin theo. Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. Nhưng người Do Thái xách đồng nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do Thái và những thân hào trong thành, xúi dục họ ngược đại ông Phao-lô và ông Ba-na-ba và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Hai ông liền duỗi bụi chân phản đối họ và đi tới Iconio. Còn các môn đệ được tràn đầy hoang lạc và thánh thần. Đó là lời Chúa.
Phán Chúa.
Toàn coi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chi thánh của người.
Toàn mọi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ, mặc khải đức công chính của người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại ân tình và tình nghĩa dành cho nhà Israel.
Toàn mọi nhân này đã xem thấy ơn yêu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Toàn coi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò đàn hát.
Toàn coi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Alleluia, Alleluia. Chúa nói:
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philippe nói: thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con biết Chúa Cha, và như thế là chúng con được mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở trong anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con được thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em Thầy không tự mình mà nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong anh em, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng làm được những việc của Thầy làm, và người đó còn làm được những việc lớn lao hơn, bởi vì Thầy đi đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi con người. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô. Lời khen Chúa.
Chúa Giêsu hứa với Thầy mọi người, Ngài đến trần gian để làm cho loài người được sống và sống cách dồi dào, nghĩa là sống như Thiên Chúa. Cái khát vọng sống dồi dào, sống như Thiên Chúa, đó là khát vọng chính đáng. Chúa đã in vào bản tính con người hướng về Thiên Chúa để kết hợp với Ngài, con người mới được tạo dựng đúng ý muốn của Thiên Chúa là giống Ngài. Ngay từ lúc Thiên Chúa tạo dựng Adam Eva, Ngài đã đặt chỉ tiêu con người phải giống Chúa. Bởi đó cái khát vọng Adam Eva muốn được giống Chúa là một khát vọng chính đáng. Tiếc rằng họ nghĩ giống Chúa là có tất cả mọi của cải vật chất, muốn gì có cái đó là giống Chúa. Cho nên họ mới nghe ma quỷ xúi cứ ăn cái trái cấm này đi, tất cả vũ trụ này anh chị hưởng dùng chưa giống Chúa đâu, còn cái trái này nè, nếu anh chị ăn đi, mọi sự trên thế gian này thuộc về anh chị thì anh chị được giống Thiên Chúa thôi. Thế là Adam và Eva nghe có lý đấy, hãy ăn đi chết. Ý muốn của Thiên Chúa từ ngàn đời là con người chỉ giống Chúa khi người ta được kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Cho nên mỗi một khi chúng ta đi dự lễ, chúng ta nên rước lễ là chúng ta ăn Chúa Giêsu, chính là ăn quả trường sinh. Bà Elizabeth khi gặp Đức Maria chúc tụng phúc thay quả lòng em được chúc tụng, đáng lẽ phải gọi là con lòng em như nhiều bản dịch, nhưng mà đúng nguyên văn Vị Thánh bẩm tiếng Hy Lạp mà Trang Nguyễn Thế Tuấn dịch là quả lòng em. Quả lòng Maria là Chúa Giêsu, để đối lại với cái quả cấm Adam và ăn. Để đến nỗi khi chúng ta được ăn quả lòng bà, chứ không ngu xuẩn ăn của vật chất như Adam và ăn, thì chúng ta được đồng hóa với Chúa.
Tác giả Tự Do Thái chương 2 câu 11 câu 14 nói rằng chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta được đức lễ thì chúng ta cùng một nguồn gốc với Chúa Giêsu. Chứ không phải là nguồn gốc của Adam hay Eva nữa, mà trở thành nguồn gốc của Chúa Giêsu là nguồn gốc Thiên Chúa. Bởi vì chúng ta cùng chung một xương thịt với Chúa Giêsu, cũng như cùng một sự sống với Ba Ngôi Thiên Chúa. Gioan chương 6 câu 57 Chúa Giêsu khẳng định như vậy. Cho nên trước lễ được đồng hóa với Thiên Chúa, được biết Thiên Chúa, đây là một đặc sủng Chúa chỉ dành cho người Công giáo có lòng tin, cố gắng sống, đừng phạm tội trọng, ngoan cố trong tội trọng, đi dự lễ là được thôi. Và đó là một cách biết Chúa trọn vẹn nhất. Bởi vì chính Chúa Giêsu nói với các môn đệ sau khi Ngài đã cho họ trước lễ, tức là chúng ta nhớ chương 13 của Gioan, lúc Chúa Giêsu ăn tiệc bữa vượt qua có cái rửa chân, thì trong lúc đó Ngài thiết lập với cái thân thể. Thì sang chương 14 nói về những kẻ được rước lễ là được biết Ngài. Thế mà ông Philip ông nói là: thưa Thầy, xin cho chúng con được biết Chúa Cha. Thì Chúa Giêsu trả lời ngay: nếu anh em biết Thầy thì anh em cũng biết Cha Thầy, và ngay từ bây giờ anh em đã biết Người và đã thấy Người. Cho nên rước lễ là vào thâm sâu của cúc lòng Thiên Chúa, được biết Chúa Giêsu, được biết Chúa Cha. Hay nói cái khác là chúng ta hoàn toàn thuộc trọn về Ba Ngôi Thiên Chúa. Cũng như vợ chồng khi người ta cưới nhau rồi, người ta thuộc trọn về nhau, chẳng những của cải vật chất mà cả thân xác người ta nữa. Cho nên cái chữ biết ở trong Thánh Kinh được diễn tả một sự khăng khít của vợ chồng. Như Adam biết Eva thì bà sinh con. Đức Maria nói: tôi không biết người nam, tôi không sinh con. Cho nên biết là một đời sống thâm sâu của tình nghĩa vợ chồng. Cho nên quả thật khi chúng ta rước lễ đó, và chúng ta trao thân cho Chúa, Chúa trao thân cho ta, đó y như đời sống vợ chồng. Khi họ trao thân cho nhau, họ biết nhau một cách đầy đủ nhất, chặt chẽ nhất, vững bền nhất. Và như vậy cả loài người chỉ có thể biết được Thiên Chúa để Chúa biết mình là khi Chúa Giêsu về trời. Sau khi Ngài đã hoàn tất cái sứ mệnh Cha Ngài trao ở trần gian này, từ có chết sống lại Ngài về trời, thì lúc đó Hội Thánh bắt đầu dâng lễ. Hội Thánh dâng lễ là Hội Thánh làm hiện tại hóa cuộc từ nạn phục sinh của Chúa Giêsu theo lệnh Ngài đã truyền. Một cái tô chương 11, 23, 25 Ngài truyền cho các môn đệ phải tiếp nối, hãy làm hiện tại hóa thị tế của Ngài. Lúc đó những người Công giáo, những người tin Chúa Giêsu mới được ăn quả làm bạc, và hàng ngày được ăn quả làm bạc. Đó là biết Chúa Giêsu và biết Chúa Cha cách trọn vẹn nhất. Bởi đó ông Philip xin Chúa Giêsu cho chúng con
được biết Chúa Cha, và như thế là chúng con mãn nguyện. Ông không xin cho ông mà ông nói xin thầy cho con biết Chúa Cha, mà ông nói là con xin thầy cho chúng con để biết Chúa Cha. Như thế là ông thay mặt cho những người đã được rước lễ mà lại không biết rằng Chúa ở với mình ở với Chúa. Thực sự nhất là mấy người Công giáo, họ rước lễ thì họ rước tôi, chứ còn họ có xác tín rằng họ được ở trong Chúa thực sự không? Họ có xác tín rằng Chúa biết họ thực sự không? Nếu họ tin như vậy thì làm sao họ bỏ rước lễ? Và họ tin rằng rước lễ được Chúa ở với mình, Chúa biết mình, thì gì mà còn phải sợ hãi? Cho nên rất nhiều người Công giáo được rước lễ mà chưa đủ xác tín Chúa ở với mình ở với Chúa, để tránh cơ hội gì phải sợ hãi. Cho nên phải nói là cái câu hỏi của ông Philippe thưa với thầy Giêsu, xin thầy chỉ chúng con biết Chúa Cha, là chúng con mãn nguyện đó, là khi chúng ta rước lễ quả thật Thiên Chúa làm người. Tin mừng Gioan Matthew chương 1:23 không nói là danh của Giêsu là danh của con Thiên Chúa là Giêsu, mà nói là đó là Đấng Emmanuel, được dịch ra là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cho nên ngay khi Chúa Giêsu được sinh ra đó, thì đã nói cái sứ mệnh của Ngài là ở cùng chúng ta. Thiên Chúa ở cùng chúng ta, mà Thiên Chúa chỉ thực sự ở cùng chúng ta khi chúng ta rước lễ. Cho nên khi Chúa Giêsu trả lời cho ông Philippe, thầy ở với em bấy lâu rồi, thế mà này anh Philippe, anh chưa biết thầy ư? Ai thấy thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng thầy ở trong Cha và Cha ở trong thầy sao? Các lời thầy nói anh em, thầy đâu có tự mình mà nói ra, nhưng Chúa Cha ở trong thầy, thầy ở trong Chúa Cha, thầy nói như Cha nói, và chính người làm những công việc của mình. À, Chúa Giêsu nói với chúng ta khi Ngài trả lời cho ông Philip rằng Ngài ở trong Cha, Cha ở trong Ngài, thì Cha Ngài nói gì Ngài nói vậy, Cha Ngài làm gì Ngài làm vậy. Đó, khi một con người như Chúa Giêsu được ở trong Thiên Chúa thì nói như Thiên Chúa, làm như Thiên Chúa, thì đó là một điều Chúa nhắc cho chúng ta khi chúng ta rước lễ, là Chúa ở trong ta rồi đấy, ta ở trong Chúa đấy, thì mình cũng phải nói như Thiên Chúa và làm như Thiên Chúa. Thế nên cái câu hỏi của Philippe để xin Chúa trả lời là ông ấy hỏi cho chúng ta đấy, và nghe Chúa trả lời như vậy là chúng ta biết à, khi Thiên Chúa ở cùng ai, người đó nói và làm như Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã sống như vậy thì chúng ta cũng sống như vậy thôi. Cho nên tất cả những người Công giáo khi đã được rước lễ đều phải tuyên xưng đức tin rằng Chúa ở cùng chúng tôi rồi. Cho nên cứ nhìn vào chúng tôi sống đi, lời chúng tôi nói, việc chúng tôi làm là Chúa nói trong chúng tôi, Chúa làm trong chúng tôi chỉ là dụng cụ của Chúa thôi. người Công giáo cảm nghiệm được điều này, xác tín điều này, thì nói được như ông Philippi, như thế là thỏa mãn cho khát vọng của chúng con. Đấy, cho chúng con thấy Chúa Cha, chúng con đã thấy Thầy rồi, thấy Chúa Cha là chúng con được thỏa mãn, thì thấy Thiên Chúa cụ thể và đầy đủ trọn vẹn nhất, đó là phước lợi chứ cách nào. Cho nên khi đã được Chúa ở cùng và Ngài đang cầu nguyện cho chúng ta ở bên hướng Chúa Cha, thì Ngài nói rằng chúng con làm những việc như Thầy làm mà còn làm hơn việc Thầy nữa. Thế nên những người đi rước lễ tin thật Chúa với mình ở với Chúa, nói như Giê-xu nói, làm như Giê-xu làm, như Chúa Cha làm, như Chúa Cha nói, thì người đó Giê-xu chúc lành, Ngài cầu nguyện cho làm như Ngài, làm hơn Ngài, tuyệt vời chứ. Đó là lời hứa, Ngài cho làm như Ngài, làm hơn Ngài, vì Ngài cầu nguyện cho chúng ta ở trên trời khi chúng ta đi dự lễ ở trần gian này. Và khi đi dự lễ ở trần gian này thì lại được cái gì nữa? Còn được lời Chúa đã kiện, được lời Chúa cư ngụ. Cho nên giáo hội này cho chúng ta đọc lại lời Chúa Giê-xu hứa ở Gioan chương 8 câu 31-32: nếu anh em ở lại trong lời của Thầy thì anh em thật sự là môn đệ của Thầy. Như vậy có hai cách chúng ta ở lại trong Chúa, và Chúa muốn điều đó là ở lại trong Chúa Giê-xu là lời, là Chúa Giê-xu phục sinh khi lúc đấy, và còn ở lại trong lời của Ngài để trở thành môn đệ làm như Ngài, làm hơn Ngài. Cũng vì được ở cùng Giê-xu, lời Ngài ở cùng ta, mà Giê-xu nói với chúng ta ở Gioan chương 15 câu 7 câu 8: ai lưu lại trong tôi và lời tôi lưu lại trong nó xin gì tụ trong. Đấy, lưu lại trong Giê-xu, lưu lại trong lời của Ngài, xin gì cũng trong. Thì nội dung tin mừng hôm nay cũng như câu đáp ca nói đến hai cái lưu lại đây: lưu lại trong Giê-xu và lưu lại trong lời, thì xin gì cũng được nhận. Và Chúa nói là để gì? Để Chúa Cha được tôn vinh nơi việc làm của chúng con, bởi vì chúng con đã trở thành môn đệ của Ngài. Làm sao chúng ta minh chứng được rằng chúng ta làm được như Chúa Giê-xu và còn hơn? Cụ thể mỗi lần ta đi lễ, ta hiện dâng thánh lễ với hội thánh, thì Chúa Giê-xu cầu nguyện cho chúng ta để tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta trong thánh lễ được Ngài nhận lời. Thì đi lễ nào chúng ta chẳng cầu nguyện? Cầu nguyện cho ai? Cầu nguyện cho những người đang đau khổ, cầu nguyện cho những người đang lầm lạc. Chắc chắn có nhiều người trở về chứ. Cầu nguyện cho những người đã qua đời, cũng tin chắc rằng lời cầu nguyện của mình rất nhiều linh hồn về thiên đàng chứ. Chứ không thì cứ cầu nguyện cho người còn sống, cầu nguyện cho người qua đời để làm gì? Nếu không tin là lời cầu nguyện của mình rất nhiều người được cứu độ. Trong khi đó chúng ta thấy cả cuộc đời Chúa Giê-xu vất vả, vất vả, cuộc đời của Ngài bị đóng đinh treo trên thập giá, thì thấy lúc đó Ngài mới đưa được một kẻ trộm lành sám hối xin theo Ngài vào thiên đàng. Đó Ngài thánh thiện đến như vậy và phục vụ cho đến chết, mà cuối cùng Ngài mới đưa được một người tội lỗi sám hối vào thiên đàng. Còn chúng ta là những người tội lỗi còn ở trần thế này mà đến dân lễ cầu nguyện thì làm cho bao nhiêu người lên thiên đàng. Đó là việc làm của Chúa Giêsu và hơn Chúa Giêsu thật. Hay là chúng ta thấy ông Phaolô nhé, khi chưa được ở trong Chúa Giêsu thì ông giữ hơn chó sói. Vậy mà khi ông được Chúa chụp lấy ông làm cho bao nhiêu người thuộc về Chúa. Ông lập rất nhiều giáo đoàn, ông hơn các tông đồ thượng đẳng. Như vậy là ông Giêsu, ông Phaolô khi được Chúa ở cùng, ông làm việc như Giêsu, ông làm hơn Giêsu thật. Giêsu đâu có lập giáo đoàn nào, còn ông Phaolô lập nhiều giáo đoàn. Giáo đoàn Corinto, giáo đoàn Galat, giáo đoàn Ephesus vân vân. Chúa Giêsu đâu có viết để lại cho chúng ta chữ nào đâu. Ông Phaolô viết nhiều lắm. Chúng ta cứ lấy cuốn Tân Ước mà xé những lời ông Phaolô ông có ghi ở trong Tân Ước thì chẳng còn gì. Các tông đồ có ghi lại lời của Chúa Giêsu trong bốn phúc âm thì vẫn ít hơn là lời Phaolô ông ấy viết về Thiên Chúa. Như vậy rõ ràng đó là những con người để chứng minh này, ai ở trong Giêsu và Thiên Chúa ở cùng người đó làm được những việc như Chúa Giêsu và còn làm hơn nữa. Đó thật là tin mừng lớn lao. Trước nhất Chúa muốn ban tặng cho người Do Thái để từ người Do Thái được bung ra các thế giới. Nhưng mà tiếc thay, khi ông Phaolô giảng tin mừng này cho những người Do Thái thì họ để chống đối ông cái quyết liệt và tìm cách giết ông, nhạo báng ông, giết ông. Do đó Chúa Thánh Thần đã xui rằng ông Phaolô và Barnaba không giảng cho Do Thái nữa mà đi ra dân ngoại để giảng. Dân ngoại được nghe lời của Phaolô và Barnaba giảng, nói về để tin vào Thiên Chúa thì họ rất là vui mừng vì Chúa đã hứa với các ông: ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi trở nên nguồn nước ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất này. Điều ấy làm cho dân ngoại quá mừng rỡ và họ được sống đời đời. Đó là bài đọc chúng ta mới đọc đại sách Tông đồ Công vụ chương 13 câu 44 đến 49. Và có như thế thì mới làm cho cả trái đất này nhìn thấy ơn cứu độ. Chúng ta mới cầu nguyện trong Thánh Vịnh 98-97 câu 3 lời đáp ca trong Thánh Vịnh: cả trái đất này được nhìn thấy ơn cứu độ khi họ thấy chúng ta làm cái việc như Giêsu, hơn Giêsu. Ông Phaolô làm được, tại sao ta không làm được? Mình chưa làm được lỗi tại mình chứ không phải là Chúa không muốn đâu. Cho nên người nào không tin vào tin mừng, không kết hợp với Chúa Giêsu thì tự kết án mình như những người Do Thái chống đối lời giảng của Phaolô và Barnaba. Họ tự lên án mình. Thái độ đó làm cho ông Phaolô và ông Barnaba khi rời khỏi vùng họ thì các ông ấy phủi bụi chân ra đi. Phủi bụi chân là cư trì của người Do Thái khi sang vùng dân ngoại về hương của mình phủi bụi. Vậy thì hôm đó những người Do Thái chống đối lời giảng của Phaolô và Barnabas. Hai ông này phục vụ chân, có nghĩa là cử chỉ ấy ông ấy cho thái biết, các ngươi đừng tự hào các ngươi biết luật Môi-se và các quân sứ, các ngươi đừng tưởng như vậy là các ngươi thuộc về Chúa đâu nhé. Các ngươi này rất ngoại, cho nó có phục vụ chân đóng cảnh cáo này, đừng tự hào là dòng giống Abraham không nghe lời chúng tôi đâu rằng các anh là dân ngoại. Thôi chúng tôi đi cầu nguyện cho các anh đó. Bài đạo nhắc nhở chúng ta cái chi tiết này để thấy những người ngoan cố không tin tin mừng, không biết được với Chúa Giêsu thì khốn nạn đời đời. Cho nên chỉ những người nào nghe lời Chúa để sống trong sự thật là kết hợp với Chúa Giêsu thánh thể mới làm được những việc lớn lao không kém Chúa Giêsu. Ngài là vua của vũ trụ. Chúa muốn chúng ta được chia sẻ vương quyền với Ngài chứ. Một khi chúng ta nghe lời và sống như Ngài là phục vụ hết mọi người, sống trong sự thật, sống trong Chúa Giêsu thì được chia sẻ quyền bính với Ngài. Có một ông vua không có một người con trai nào để ông chuyển ngôi cho. Ngày xưa thì bố bao giờ cũng chuyển ngôi vua cho con, bây giờ không có con trai sao mà chuyển ngôi vua. Ngày xưa người ta không có chuyển ngôi vua cho con gái đâu, con trai mới được đấy. Vua biết là mình về già rồi, cái vương quyền này của mình chuyển cho ai đây? Vua rất uy quyền, vua rất giàu có mà chuyển ngôi cho ai? Con trai thì không có. Cho nên vua mới thông báo cho khắp nước rằng tất cả những cậu bé nào muốn được làm vua, muốn ta truyền ngôi cho thì đến đây ta phát cho mỗi chú một hạt ngô bắp đó, đưa về trồng. Chú nào sau một tháng trồng cái hạt bắp đấy, cái bắp nào mà lên cao nhất thì chú đó là giỏi nhất, ta sẽ truyền ngôi cho. Thế là các chú bé cỡ cô Bi này chạy đến vua, xin vua ban cho con hạt bắp về con trồng. Thế thì các chú đưa về trồng, trong cậu đó có một chú trồng mà ngày nào cũng tươi bón, mà một tháng chẳng mọc lên gì nữa. Khi ngoài bòi đó thì thấy nó thối ra rồi, buồn quá. Hết hạn nộp bài thi, tức là một tháng sau ấy, thì chú nào nhân ở nơi vua một hạt bắp đó cũng cầm một cái bắp cao đến để mà trình diện, đo xem cái cây bắp của chú nào cao nhất thì sẽ được vua truyền ngôi cho. Thì cây thì được ngang, cây thì 5 phân, cây thì được 6-7 tấc, không có một tháng mà sẽ lên cao vậy nhỉ, mới trồng cao vậy. Cho nên chú nào mà được cây bắp cao đó, các ý đến hôm nay mình sẽ được nối quyền của vua rồi, sướng. Cho nên chú này đưa đến đức vua, dạ thưa đức vua, hạt bắp và vua trao cho con, con chồng nó lên được cỡ này nè, con cái cây của con cao nhất trong các chú này. Chú nào đưa cái bắp đến thì vua bảo đứng đây, chưa có nói với con chú đâu, đứng ra bên cạnh. Không còn chú nào đưa cái bắp đầu nữa, thì có một chú đang là đứng rương rương nước mắt. Chú vui hỏi sao chú kia thật mà lại đứng mà khóc vậy. Thế là chú bé thế này, thưa đức vua, cái hạt bắp mà đức vua trao cho con về con trồng,
con bón tưới, ngày nào bọn nó bón tưới, sáng con bón, ăn sáng xong rồi con bón, 4 giờ chiều con ngủ dậy, con cũng bón. Mà nó thối à, nó không có lên được. Sao các bạn con nó lên, bạn nào bắt cũng lên, mà sao cái hạt của con, sao nó lại không lên? Thì vua bảo, bé này giỏi quá, ta sẽ chuyển vua cho ngươi. Thế là các chú mà có cái bắp cao, không được, vua nói dối. Vua bảo là ai có cái bắp cao thì được vua chuyển ngôi, đây cái bắp của con cao nhất, còn cái chỗ này nó không cấy, nó cấy không lên mà sao giờ vua này chuyển ngôi cho cái chỗ này làm sao? Vua lừa làm cho tôi. Vua bảo ta không lừa nào, tại vì ta hôm đó ta phát cho mỗi chú một hạt bắp là ta đã luộc chín rồi. Ta luộc chín rồi mà tại sao mà các chú về trồng có lại mọc cái được là làm sao? Thì phải các chú gian dối. Các chú gian dối. Nhưng làm sao làm sao ta trong quyền để lãnh đạo đất nước được? Đây, cái chú bé này khóc, vậy mà nó lại thật. Bởi vì nó không trồng đâu lên thì nó khóc. Nên chú bé này sống trong sự thật, ta chuyển ngôi trọng, thấy chưa? Sương thì bị cái gì mà khóc nữa bị. Cho nên thật sự nếu chúng ta được Chúa Giêsu chiếm đoạt, lời của Ngài lưu lại trong ta, rồi rước lễ chính Ngài ở với ta, ta sống trong sự thật, chúng ta mới được chia sẻ vương quyền mà Chúa Giêsu qua cuộc tử nạn mẹ đi hàng vào con đường vinh quang về với Chúa Cha, và Ngài hàng ban ơn cho chúng ta làm những việc còn hơn vua trần thế nào, bởi vì làm như Giêsu và còn hơn vua Giêsu. Amen.